Hoàng tộc Đại Chu, chương 405, ba ngón tay bằng gỗ, góc truyện audio.com, nghe được thanh âm của Quân Niệm Sinh, nam tử tóc bạc ngồi khoanh chân trên quái thạch mở mắt ra. Một tích tắc này, Quân Niệm Sinh chỉ cảm thấy một tinh không, ở trước mặt mình mở ra. Xuyên thấu qua con ngươi đen kịt của nam tử, Quân Niệm Sinh nhìn thấy quỹ tích vận hành của vô số chu thiên tinh thần, càng nhìn thấy vô số thế giới, trong bóng đêm sinh sinh diệt diệt. Ngươi đã trở lại, trang niên nam tử hờ hững chóp mắt một cái, tất cả tinh thần, thế giới trong đồng tử, lập tức biến mất không thấy. Đệ tử khấu kiến sư tôn, Quân Niệm Sinh cung kính đập đầu một cái, người này, chính là sư phụ Quân Niệm Sinh, cường giả thiên trùng cảnh đệ nhất đạo, ma tà ba mạch Ngu Huyền. Ngu Huyền hôm nay 37, nhưng đã sớm tồn tại đỉnh phong của thiên trùng cảnh, chỉ kém nửa bước là có thể vượt qua tầng giới tuyến kia tiến vào cảnh giới càng huyền diệu hơn. Đi tới đây, thanh âm Ngu Huyền, giống như nước chảy róc rách hàm ẩn vận luật nào đó, ánh mắt của hắn nhìn qua Quân Niệm Sinh, không có bất kỳ vẻ mặt cùng dao động nào, giống như nhìn sang một chỗ hư vô. Bảo vật thượng cổ chiến trường, ngươi có lấy được không? Thanh âm Ngu Huyền, mang theo sự thấy rõ nào đó, tựa như sớm đã nhìn thấu tất cả huyền cơ. Quân Niệm Sinh cúi đầu xuống, vẻ mặt ngượng ngùng. Không có, thanh âm thật nhỏ, hầu như chỉ có bản thân mới có thể nghe được. Thanh âm Quân Niệm Sinh vừa dứt cả Thái Tố Sơn đều chấn động, một thanh âm dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói lớn. Niệm Sinh, ngươi nhập điện. Quân Niệm Sinh cũng không có lập tức đứng dậy, mà là nhìn thoáng qua, người phía trước có danh thầy trò, nhưng lại không thực sự là sư phụ. Ngu Huyền tựa như không có nghe được thanh âm từ trên đỉnh núi truyền xuống, chỉ dùng một loại thanh âm tự thuật nói. Ngươi ở trước mặt đồng môn sư huynh đệ tự xưng là Đa Bảo Đạo Nhân. Trong thiên hạ chỉ cần ngươi gặp được sẽ không có bảo vật mà ngươi không lấy được. Hiện tại cũng có thứ mà ngươi lấy không được sao? Quân Niệm Sinh lẩm bẩm nói. Sư tôn, ngươi cũng đừng nói móc ta. Ngu Huyền nghe vậy rốt cuộc nhìn thẳng vào hắn, lắc đầu nói. Tính cách của ngươi quá mức tùy tính. Ngươi trời sinh đại khí vận chẳng những không phải động lực để ngươi đi tới, ngược lại là lực cản của ngươi trên võ đạo. Với tính cách của ngươi, nếu không trưởng môn chỉ định muốn ngươi bái làm môn hạ của ta cộng thêm ngươi bản tính không xấu, ta căn bản sẽ không đồng ý thu ngươi làm đồ đệ. Nếu để cho ta chính thức thu đồ đệ, ta lại tình nguyện thu phong Thái Thương Thủy Ma Tông. Nhưng mà, môn phái khác nhau, cái này cũng chỉ có thể là vọng tưởng. Ngu Huyền thân hình rung động như một mảnh lá cây bốc lên. Sau đó đứng dậy, bên hông hắn dắt một thanh ngân sắc trường kiếm, trưởng môn đợi ở phá trên, ngươi đi đi. Ngu Huyền bóc bạc bốc lên, dưới chân phóng ra tụa như một luồng mây trắng, biến mất ở trong cỗ mộc. Ai, Quân Niệm Sinh thở dài một tiếng, nếu nói đứa con được ông trời yêu ái này. Còn có chỗ nào chưa đủ, thì đó chính là sư phụ của chính mình, lại có thể yêu ái một ma đạo đệ tử cũng không chào đón mình. Cái tên Phong Thái Thương, Quân Niệm Sinh đã không phải là lần đầu tiên nghe được. Có đôi khi, Quân Niệm Sinh cảm thấy có chút rất hâm mộ Phong Thái Thương. Đệ nhất cao thủ Thái Tố phái, sư phụ mình, lại muốn nhận một người vận rủi quân thân làm đồ đệ. Hắn làm, góc truyện audio.com, một đồ đệ thật sự là thất bại. Quân Niệm Sinh tinh tường nhớ rõ, sư phụ nhắc tới Phong Thái Thương, câu nói cuối cùng là. Đáng tiếc, hắn đầu nhập sai môn phái. Phong Thái Thương nếu biết được tông phái giới đệ nhất nhân, đối với hắn đánh giá như vậy, cũng nên tự ngạo. Sau khi xuống núi, Quân Niệm Sinh cùng Phong Thái Thương kết bạn mà đi, nhiều lần cùng hắn hợp tác. Cũng chưa hẳn là thật sự do hắn tính tình tiêu sái. Trong chuyện này, cũng có nguyên nhân của sư phụ Ngu Huyền. Ngu Huyền sau khi rời đi, Quân Niệm Sinh một đường hướng lên Thái Tố Sơn mà đi lên. Sư huynh, Quân sư huynh đã trở lại. Trên quảng trường hắc bạch thái cực cực lớn, người đến người đi, cuối cùng quảng trường, một nữ đệ tử đột nhiên nhìn thấy Quân Niệm Sinh, lập tức mở to hai mắt chóp đôi mắt hắc bạch phân minh kích động kêu lên. Sư huynh đã trở lại. Ở chỗ nào, Thái Tố Bình Nguyên bản trật tự không loạn, lập tức sôi trào lên. Từng đạo bóng nguôi vây quanh tới. Sư huynh, thật là người. Sư huynh, lần này có gặp gỡ gì không? Nói cho chúng ta nghe với. Sư huynh, ta còn thiếu một thanh đoàn kiếm tiện tay. Người có không, cho ta một thanh đi. Mọi người vây quanh Quân Niệm Sinh, nhốn nháo nói. Thái Tố phái, Đa Bảo đồng tử Quân Niệm Sinh không thể nghi ngờ là nhân vật được hâm mộ nhất. Mỗi lần trở về, đều giống như thân thích xa từ lâu, đường xa mà đến, một phái nhiệt liệt nghênh đón. Ha ha, Liễu sư muội, mấy tháng không gặp lại càng xinh đẹp. Bát sư đệ, cảnh giới của ngươi, nội lực còn kém chút. Chỗ này của ta có đan dược, ngươi cầm lấy đi. Giao nhi tiểu tử ngươi, lần trước cho ngươi thượng phẩm đan đu ở, ngươi đã nuốt tại chỗ, không cần tính, lần này sư huynh cho ngươi thứ tốt hơn. Tam sư huynh, ngươi lần trước nói muốn một thanh trường kiếm, ta đã tìm cho người một thanh, là phát hiện trong một động phủ, trên mặt hình như còn có cả khẩu quyết, người cầm lấy dùng đi. Quân Niệm Sinh vẻ mặt mỉm cười, vừa đi vừa nói, mỗi lần vào lúc này, hắn không phải cảm thấy phiền não, mà là cảm thấy rất hưởng thụ, yêu thích loại cảm giác vui vẻ hòa thuận này. Xuyên qua Thái Tố Bình, tiến nhập vào Thái Tố Điện trên Thái Tố Sơn. Trong đại điện trang nghiêm, rộng rãi, cột trụ cao ngất. Ở cuối cùng đại điện bày biện một cái thần điện long hình, trên mặt thờ phụng ba tòa tượng gỗ. Ba tòa tượng gỗ, mỗi một tôn đều có cao 1 trượng 6 xích, đều là vũ y tinh quan, thần thái uy nghiêm, tiên phong đạo cốt. Trong đại điện khói lửa lượn lờ, tiên hương trận trận. Đệ tử Quân Niệm Sinh, ra mắt ba vị tổ sư. Quân Niệm Sinh chỉnh lại vạt áo, sau đó hất vạt áo cung kính quỳ sát xuống trước thần tượng. Ba pho tượng nguyên vốn là vật chết, nhưng thanh âm Quân Niệm Sinh vừa vang lên, lập tức phóng ra một cỗ sinh cơ, hơn nữa nhanh chóng trở nên sống động. Trả lời câu hỏi của chúng ta, pho tượng chính giữa, mặt bị bôi thành màu đỏ, trầm giọng nói. Vâng, tổ sư, Quân Niệm Sinh đứng lên, thần thái vẫn cung kính. Chúng ta tính đến, tà thần chi noãn trong thượng cổ chiến trường, cùng ngươi có duyên. Ngươi tại sao lại không có được, ngươi đem việc này nhất nhất nói ra, pho tượng bên trái mở miệng nói. Những pho tượng này, hiện tại nhìn tựa như người sống, mà không phải điêu khắc. Vâng, tổ sư, Quân Niệm Sinh đem kinh nghiệm một chuyến thượng cổ chiến trường, chi tiết không bỏ sót nhất nhất kể lại. Ngươi là nói, ngươi, gocchuyenaudio.com, chúng độc tí Minh Vương Tam khấu thủ của Minh Tông. Lại bị người khác vây công, cho nên mới không có được. Một pho tượng mặt bôi kim sắc mở miệng hỏi. Vâng, lúc ấy, Minh Vương, Thái tử cùng Vũ Hầu Dương Hoàng Đại Chu Triều theo sau ta dữ dội làm khó dễ. Mình vừa ưng Thái tử lại phái Hắc Bạch Vô Thường, chém giết đoạt tà thần chi noãn, về sau đã xảy ra một loạt biến hóa. Quân Niệm Sinh khi nói tới Minh Vương Thái tử, vẫn toát ra sự tức giận. Không đúng, lúc ấy còn có người khác nữa. Người hãy nghĩ lại đi, pho tượng chính giữa nói. Quân Niệm Sinh lắc đầu, ta chỉ nhớ rõ những người này. Đúng rồi, hình như khi cướp đoạt tà thần chi noãn còn có một người. Ta cũng không có nhìn rõ ràng diện mạo, nhưng mà ta nhớ cảm giác được một cổ yêu khí. Thượng cổ chiến trường, Phương Vân từ trong Hoàng Kim Họa Quyển rút lấy yêu khí của một yêu quân, ngụy trang bản thân. Hiện tại, đã phát huy tác dụng, Quân Niệm Sinh đã bị đánh lừa. Yêu khí, ba bức tượng trầm mặc không nói, trong đại điện rất nhanh yên tĩnh xuống, chỉ còn lại ba đạo sóng ý thức cường đại, ở trong hư không trao đổi. Vậy là hung vật kia, không có khả năng, hắn nếu muốn che giấu Quân Niệm Sinh căn bản phát hiện không được. Hơn nữa cảnh giới của hắn, tà thần chi noãn đối với hắn tác dụng không lớn. Hắn không nên chiếm đoạt, Quân Niệm Sinh trời sinh có đại khí vận, có thể từ trong tay hắn cướp lấy đồ khí vận người này, nhất định phải có thể trấn áp ngăn chặn hắn mới được. Không có khả năng, khí vận Quân Niệm Sinh cực kỳ cường đại, cơ bản không có khả năng có người so với hắn càng mạnh hơn. Từng đạo ý niệm từ trong hư không xẹt qua, các ý niệm cường đại này, ngay cả tinh thần cũng có thể chấn vỡ, nhưng mà bị khống chế trong một không gian nhỏ hẹp cũng không có khuếch tán ra ngoài. Đúng rồi, tổ sư, nhớ rõ lúc cuối cùng hình như thấy được một đạo kim quang từ trong tà thần chi noãn bay ra ngoài. Quân Niệm Sinh đột nhiên nói. Kim quang, ba bức tượng liếc nhìn Quân Niệm Sinh, sau đó quy về bình tĩnh. Ngay cả con mắt cũng đều nhắm lại, chỉ còn lại một loại dao động quỷ dị. Vô số phù văn cổ lão, ở giữa ba pho tượng di động. Phành, 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 một lát sau, ba ngón tay của ba pho tượng toàn bộ bùng bùng nổ tung, hóa thành mảnh gỗ vụn bay ra. Tổ sư, Quân Niệm Sinh hô nhỏ một tiếng. Không cần ngạc nhiên, ngươi đi ra ngoài trước đi. Pho tượng ở chính giữa, hờ hững nói. Vâng, tổ sư, Quân Niệm Sinh thoải mái, ngẫm lại cũng đúng, với tu vi của ba vị tổ sư còn có thể có chuyện gì. Thì lễ một cái, Quân Niệm Sinh lui ra ngoài, chờ sau khi Quân Niệm Sinh ra đi, ba đạo sóng ý thức một lần nữa tại trong hư không trao đổi. Tiên thiên số thuật lại có thể không cách nào suy tính. Hơn nữa còn bị cắn trả, chuyện này chưa bao giờ có, người này rốt cuộc có địa vị gì. Cũng không cần phải hạ phán đoán suy luận sớm, tiên thiên số thuật từ vật đến người. Quy về đi tìm nguồn gốc trước tính ra lai lịch của vật rồi mới chuyển sang tính ra lai lịch của người. Chúng ta chỉ là tiên thiên số thuật, suy đoán lai lịch của đạo kim quang nọ cũng chưa chắc đã là yêu nhân. Không sai, với tu vi của chúng ta, coi như là những lão quái vật ẩn thế kia cũng không khả năng chắn vỡ một ngón tay của chúng ta. Chỉ sợ đạo kim quang nọ lai lịch quá lớn, tu vi chúng ta còn chưa đủ tư cách suy tính. Trong đại điện lâm vào yên tĩnh, ba người đều rõ ràng bản thân là lai lịch gì. Có thể làm cho mình, gocchuyenaudio.com, không đủ tư cách suy tính lai lịch loại vật này, chỉ sợ làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Phải tra ngay, phàm những người đi vào không gian kia, phải tra ra rõ ràng. Người này, phải tìm được. Thanh âm trong hư không của đại điện vang lên, một cổ gió nhẹ thổi qua, những mảnh gỗ vụn nổ tung bay trong hư không, dưới tác dụng một cỗ lực lượng vô hình, một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành ba ngón tay bằng gỗ, phân biệt nổi vào bàn tay của ba pho tượng gỗ, sau đó, không nhúc nhích. Ba ngày sau, Phương Vân nhận được một tin tức, cái tên đế nhất đã biến mất trên thiên tượng bảng cách chương.